Nam mô Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ xa gần đang có mặt tại Quan Âm Phật Đài, tỉnh Bạc Liêu. Chủ đề của lễ hội năm nay như được ghi ở sau lưng của chúng ta, đó là Quan Âm Cứu Khổ, gắn liền với hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà từ đó đó, các sinh hoạt văn hóa đạo đức cũng như là các hình thái gia đình xã hội được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng, phát triển. Do đó nhân mùa lễ hội năm 2010, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài Quan Âm Cứu Khổ qua 4 hình ảnh hóa thân của Đức Bồ Tát nổi tiếng đại diện cho lòng từ bi. Thứ nhất là Quan Âm Nam Hải, tượng đài mà chúng ta đang chiêm bái, có hình thù hướng về biển để độ cho tất cả các cư dân sống vùng duyên hải, những người sử dụng biển như là một phương tiện giao thông chính, và ngay cả những người sống bằng nghề chài lưới ở trên vùng sông nước. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Nam Hải đó thì có xuất xứ từ Trung Quốc, và tại đất nước này đó thì núi Phổ Đà Sơn được xem là thánh địa của Bồ Tát Từ Bi. Phổ Đà Sơn mặt hướng về biển và cũng được thỉnh thoảng gọi là Đức Bồ Tát Nam Hải, mặc dầu mà hướng của ngài hướng về đó là hướng đông. Và cái khu vực mà chúng ta đang có mặt đó thì tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Nam Hải cũng hướng về hướng đông. Đã từ lâu hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm Nam Hải được hiểu là mẹ từ bi của biển cả, như là ngọn hải đăng che chở đời sống của những người dân tại xứ này. Vào năm 1973, dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Trí Đức, lúc ấy là trưởng đại diện Phật giáo của tỉnh Bạc Liêu, và với công vận động của bác sĩ Nguyễn Hữu Vinh, mà cái công trình Bồ Tát Quan Âm Nam Hải với chiều cao 11 mét chưa tính đế đó đã được xây dựng. Năm 1995 thì nước biển dâng lên, cho nên phần tượng đài, nhất là cái phần đế đó, đã có phần hư hao. Chính quyền của tỉnh đã cho phép trùng tu, và do đó ta thấy có được tượng đài như ngày hôm nay. Cho đến năm 2004 đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chính thức cho phép mà mở rộng cái khuôn viên của tượng đài Quan Âm Nam Hải tại đây, trở thành như một cái công trình cấp tỉnh, mặc dù chưa chính thức. Vào năm ngoái đó thì lễ hội Quan Âm Nam Hải đã chính thức được tỉnh thừa nhận như một lễ hội văn hóa lớn nhất tại tỉnh Bạc Liêu. Và do đó mà lễ hội này đó mang lại rất nhiều lệ lạc cho quần chúng địa phương. Tại sao Đức Bồ Tát Quan Âm lại có tên gọi là Quan Âm Nam Hải? Đức Quan Thế Âm thì chỉ có một, nhưng hóa thân của ngài đó thì rất là đa dạng. Mà trong kinh Phổ Môn Quan Thế Âm á, có đến cả 32 hóa thân, hay còn gọi là ứng thân. Mỗi một hóa thân đó đóng tư cách là một nhân vật, và thông qua hình ảnh nhân vật này đó, lòng từ bi của ngài có thể mang lại sự giải phóng nỗi khổ và ban tặng niềm vui cho cuộc đời. Và tại Trung Hoa cũng như là ảnh hưởng đến Việt Nam đó, thì ngoài 32 ứng thân như vừa nêu, còn có ứng thân là Quan Âm Nam Hải. Hình ảnh này đã gắn liền với cái vị trí địa lý, đó là hướng về phía nam của biển ở tại Trung Quốc mà gọi là Nam Hải. Từ đó về sau đó thì hình ảnh này đã mở rộng hơn, không còn giới hạn ở cái phía nam của biển nữa, mà bất cứ nơi nào có sông nước biển cả để phù hộ cho cư dân tại đây và những người sống ở trên vùng duyên hải được an lành, hạnh phúc, phát triển, thịnh vượng, thì người ta có thói quen là dựng tượng Bồ Tát Quan Âm lên. Thì mặc dầu tượng đó hướng về hướng đông như tại Bạc Liêu hay là bất kỳ một hướng nào, thì danh xưng của vị Bồ Tát ấy cũng được gọi chung là Quan Âm Nam Hải. Vậy hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm Nam Hải tượng trưng cho lòng từ bi. Trong Phật giáo đó, từ bi là hai phương diện của việc dân tặng và phụng sự hạnh phúc cho cuộc đời. Từ được định nghĩa là ban niềm vui. Bi được định nghĩa là nhổ lên khổ đau. Ban niềm vui rất có nhiều cách, chẳng hạn như là bố thí, cúng dường, giúp người, cứu đề, tham gia các hình thái từ thiện xã hội, hỗ trợ vay vốn, giúp đỡ cộng đồng và những người đó đang gặp những khó khăn. Thông qua sự hỗ trợ tích cực và có giá trị này đó, họ có thể vượt qua được những gian khó và trở thành những người hữu dụng và thành công ở hiện tại và trong tương lai. Vậy hình ảnh của từ đối với Bồ Tát Quan Âm Nam Hải đó là một cuộc dấn thân vào trong xã hội và cộng đồng. Trong khi đó bi đó liên hệ đến sự chuyển hóa tâm, bởi vì nỗi khổ và niềm đau đó theo Phật giáo nó gắn liền với dòng cảm xúc, thái độ và nhận thức của con người. Thông thường khi nghe những lời nói êm tai, giao tiếp với những thành phần hợp gu, sống trong một hoàn cảnh thuận lợi, ta có khuynh hướng là hài lòng với nó, từ đó dẫn đến sự tham trước, và do vậy đó ta có khuynh hướng là tư hữu hóa nó về mình, và do đó lòng tham có thể trỗi dậy. Còn đối với những âm thanh thị phi, những lời nói không mang tính cách khích lệ và tích cực, gặp những con người mà mình cảm thấy là không thuận buồm xuôi gió được, hoàn cảnh ba chìm bảy nổi tám lên đên đó, thì ta có cái phản ứng tâm lý là dội ngược, lợi trừ, đào tẩu, trốn khỏi thực tại, và thậm chí đó, có thể biến những cái đó trở thành là sự đối lập với chúng ta. Như vậy thái độ lợi trừ các nghịch cảnh sẽ làm cho lòng sân trỗi dậy, và do đó, đó các bế tắc theo đó có mặt. Khi mình học theo Bồ Tát Quan Âm Nam Hải đó, thì đồng một lúc ta phải thực tập hai năng lượng từ và bi. Đối với những người thành công, cha mẹ như là những thế hệ đi trước giúp đỡ cho con em của mình một nghề nghiệp, sự hỗ trợ công an việc làm, cho quà, tặng vật, tất cả những hỗ trợ về vật lý và tinh thần đó đó đều được gọi là ban niềm vui. Ban niềm vui mặc dù khó, nhưng ai có điều kiện và tấm lòng, tùy theo khả năng, hoàn cảnh mà ta có thể thực hiện được nhiều hay là ít. Nhưng đối với năng lực bi đó, tức là nhổ lên nỗi khổ niềm đau, ngoài tấm lòng, đòi hỏi ta cần phải có trí tuệ, nhận thức và hiểu, cảm thông được cái hoàn cảnh khó khăn của người đang bị bế tắc thì mới có thể nhổ lên niềm đau được. Ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa rồi, chúng tôi có cơ hội được ông Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Tổng Giám thị của trại giam Phú Sơn 4 thuộc tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 80 cây số, mời chia sẻ pháp thoại cho 5.600 phạm nhân hình sự tại khu vực được xem như là lớn nhất ở miền Bắc này. Thì trong 5 buổi pháp thoại diễn ra trong 2 ngày đó, chúng tôi đã giải thích một cách rất là cặn kẽ về hai phương diện từ và bi dưới ngôn ngữ của các bản nhạc. Thì khi mà các anh em phạm nhân đó được hướng dẫn về lòng từ, thì đồng lúc ấy đó họ sẽ thấy rất rõ cũng lời nói, việc làm và hành động của mình nếu trước đây đó mang lại nỗi khổ, niềm đau cho thân nhân, thì bây giờ cũng chính bàn tay ấy, đôi chân ấy, lời nói ấy, hành động ấy, con người ấy mang lại hạnh phúc cho cộng đồng và xã hội. Đó là ta đang làm công việc của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nói chung, hay là Bồ Tát Quan Âm Nam Hải nói riêng. Hào sâu, hố cao, ngục tù đó chỉ có khả năng ngăn chặn và khoanh vùng tội lỗi không được lan rộng ở mức độ lớn, nhưng không có khả năng chuyển hóa nhân tâm. Cho nên sự phối hợp giữa việc thực tập lòng từ bi của Phật giáo với luật pháp ở trong mỗi quốc gia sẽ làm cho kẻ mang lại khổ đau cho cuộc đời đó có thể hồi đầu để quay về bờ hướng thiện. Khi mà những kẻ tội phạm xã hội đã hồi đầu hướng thiện rồi đó, thì xã hội sẽ được an ninh, bình an, quốc gia sẽ được thái bình, thịnh trị, và lúc đó đó nền kinh tế và đời sống xã hội con người ngày càng được phát triển và thăng hoa. Khi đề cập đến cái năng lượng của bi đó, thì chúng tôi đề nghị tất cả các anh chị em phạm nhân tại đây phải thực tập một thói quen mới, đó là chuyển hóa lòng tham, vị kỷ trở thành là lòng từ bi, chuyển hóa sự sân hận, ăn miếng trả miếng, ứng xử giang hồ, đâm chém, bạo động, bạo lực trở thành các hành động bảo hộ, giúp đỡ, chở che để cho nghiệp được chuyển hóa. Thay đổi các hành động do si mê mà mang lại khổ đau cho người, cho mình, cho gia đình, người thân thương thành các hành động giúp người và cứu đời. Chúng tôi đã phân tích cái sự khác nhau chữ tù liền với chữ tu một phần để cho tất cả họ cảm thấy rất rõ. Và giữa hai thành phần chỉ khác nhau ở cái dấu quyền thôi. Dấu quyền nó có khuynh hướng nghiêng về phía bên tay trái, mà theo Phật giáo được hiểu là quá khứ. Còn không dấu tượng trưng cho hiện tại và tương lai. Khi ta quăng bỏ cái dấu quyền của chữ tù, tức là những mặc cảm về quá khứ, các hành động khổ đau cho mình, cho người, thì lúc đó tù nhân sẽ trở thành là tu nhân, nhà tù sẽ trở thành là nhà tu, và lúc đó nó không còn các hình thái khổ đau nữa. Như vậy năng lực từ và bi mà hiện thể của Bồ Tát Quan Thế Âm Nam Hải đó không phải là một cái gì đó khó, mà trên thực tế tất cả chúng ta vai trò vị thế xã hội nào đều cũng có thể làm được. Lớn làm theo có kinh nghiệm của người lớn, nhỏ ta làm theo các gương hạnh của những người nhỏ. Nam nữ mỗi giới tính đều có thể thể hiện được lòng từ và lòng bi khác nhau. Chuyển hóa nhân tâm là rất là khó, nhưng nếu làm cha làm mẹ hay là phụ huynh trong một gia đình, ta biết rõ được trình độ, kiến thức, thói quen, cá tánh và các ứng xử của người thân của chúng ta, cho nên khi muốn giúp đỡ họ đó, ta phải làm sao có được sự cảm thông, không trách cứ, không quát nạt, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm, mà hướng dẫn để họ nhận ra được rằng là trong mỗi người của họ đó đều có năng lượng từ và bi, bị ngủ quên và làm sao đánh thức hai năng lượng đó dậy. Ai làm được như thế thì đang là hiện thân của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Nam Hải mà ngày hôm nay và cũng như là ngày mai, ngày mốt đó, ta có cơ hội để thực tập và trải nghiệm với. Ở trong Phật giáo đấy thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó có 3 ngày quan trọng. 19 tháng 2 là lễ hội Quan Âm thành đạo. Lễ hội 19 tháng 6 đó là Quan Âm nhập Niết Bàn. Lễ hội 19 tháng 9 là Quan Âm đản sinh. Nhưng tại tỉnh Bạc Liêu ta có thêm 3 ngày 22, 23, 24 tháng 3 âm lịch cũng được xem là lễ hội Quan Âm rất quan trọng. Có lẽ quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi so sánh rằng nó có một sự trùng hợp nào đó với cái ngày Vía Bà Chúa Xứ, mà thường trước đây nó là một cái lễ hội ở tại An Giang Châu Đốc thôi, bây giờ đã trở thành là một lễ hội của Nam Bộ rồi. Kể từ năm 1973 đó thì quần chúng Phật tử tại địa phương đã có một ý thức rất lớn. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tượng trưng cho mẹ từ bi, nhân từ, độ lượng, và do đó cái tầm dốc đó là có thể vượt trội hơn là bà chú xứ ở tại An Giang Châu Đốc. Cho nên không ai bảo ai mà đến cái ngày 23, 22, 24 tự động người ta trở về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tới đây để cầu nguyện, lễ bái và làm các việc lành hồi hướng công đức cho cuộc đời được an vui và hạnh phúc. Một sự mầu nhiệm đã từ diễn ra tại đây. Từ năm 1973 đó thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cách cái mặt nước biển đó khoảng chừng có vài mét thôi. Trong vòng 30 mấy năm đó thì cái khoảng cách từ bức tượng đến bờ đó đã trở thành là 4000 mét rồi, tức là 4 cây số. Đất tự động được bồi đắp lên và như vậy ta có một cái không gian rất là rộng. Mà mới đây vào năm 2004 thôi, cái diện tích cho phép chỉ có khoảng là 250.000 mét vuông, và bây giờ chính quyền tại địa phương đã nâng cái tầm vóc của lễ hội lên cấp quốc gia, cho nên á là diện tích của khu vực này đó đã trên là 3.5 mẫu rồi. Trong tương lai chúng tôi tin chắc rằng là giáo hội của tỉnh Bạc Liêu phối hợp với chính quyền địa phương để nâng cái tầm vóc của lễ hội cấp tỉnh này trở thành là cấp quốc gia, như tại tỉnh Đà Nẵng ta có lễ hội Bồ Tát Quan Thế Âm Ngũ Hành Sơn vào ngày 19 tháng 2 âm lịch. Do đó khi hiểu đến hình ảnh Quan Âm Nam Hải, ta nhớ là học tập theo đức tính đó là từ và bi của Phật giáo để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người và cuộc đời. Hình ảnh thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm đó là Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính có nguồn gốc từ Triều Tiên, sẽ có một vị bản ở tại Trung Quốc và về sau này cũng có những vị bản tại Việt Nam. Trưởng tích của Quan Âm Thị Kính dạy chúng ta về một đức tính là chuyển hóa hàm quan, biến khổ đau thành an vui hạnh phúc, như là một tấm gương của một vị Bồ Tát cứu người và cứu đời. Thị Kính là vợ của thiện sĩ, thiện sĩ là con trai của một nhà tỷ phú và đang trong giai đoạn đó là luyện mài kinh sử để mong làm quan cứu giúp cho quốc nhà và xã tắc. Lúc bấy giờ thiện sĩ đó mỗi đêm đó, đều học rất là khuya. Thị Kính là người ban ngày đó thì chăm sóc hết tất cả những người thân bên chồng, ban đêm tức khuya cùng chồng để mong chồng có được một người bạn đồng hành, và do vậy đó vững chí mà đậu được những kỳ thi sắp tới. Vì thức khuya cho nên thiện sĩ đôi lúc ngủ gật ngủ gà, và Thị Kính rất là hiểu chồng, cho nên là cùng ngồi, mỗi lần chồng ngủ say đó thì đánh thức dậy để chồng tiếp tục mài dò kinh sử. Nhưng hôm đó chồng ngủ say quá, và khi nhìn thấy ở trên cái vùng má của thiện sĩ có những cái sợi lông mà theo Thị Kính là không được đẹp, cho nên sẵn đang trên tay thiêu thùa may vá, Thị Kính đã dùng cái kéo định cắt những cái sợi lông xấu đó đi. Thì bất giác thiện sĩ giật mình và nghĩ rằng vợ mình muốn ám sát mình. Trên một tiếng là thất thanh đã vang lên, cha mẹ chồng và người thân của gia đình chồng đó hoảng hốt tá quả tâm tinh và nghĩ rằng đó cô con dâu trong gia đình của mình là một kẻ sát nhân. Từ đó đã gây một áp lực yêu cầu thiện sĩ phải ly dị cấp tức với Thị Kính, và Thị Kính bị nỗi hồng quang rất là lớn, giải thích cho chồng và người thân nhất ở trong gia đình nhưng không ai hiểu và cảm thông, cho nên đành nàng phải rời bỏ gia đình, và do đó đã chọn lấy cái con đường tu để phụng sự chúng sinh nhiều hơn. Vào thời điểm đó thì cái phong tục tập quán của Triều Tiên không cho phép người nữ đi xuất gia, cho nên Thị Kính đã phải giả dạng là một vị thầy, tức là từ một hình tướng nữ là một vị thầy, được đặt pháp danh là Kính Tâm, tức là tâm sáng như là một cái gương. Khi vào tu ở tại chùa đó thì Kính Tâm đã được lòng sư cụ cũng như là tất cả các Phật tử thiện nam tín nữ gần và xa. Thị Mầu đã đem lòng thương trộm nhớ thầm Kính Tâm. Thị Mầu vì thương Kính Tâm mà Kính Tâm không đáp lại, cho nên giận tức quá mới dàn dựng để mà trả đũa Kính Tâm. Chị đã có một đứa con ngoan với một người trong làng, thì bây giờ nếu để việc đó bị bại lộ đó thì tên tuổi của gia đình mình gắn liền với lại cái chức quan sẽ mất hết. Cho nên sẵn cơ hội này một mũi tên mà bắn hai mục đích. Chị đã vu cáo chú Kính Tâm đã là tác giả của bào thai ở trong cơ thể của chị. Lúc đó Kính Tâm đã phải mang một cái nỗi hồng quang rất là lớn. Sư cụ trong chùa biết rất rõ tâm tính của người học trò của mình không thể nào làm việc như thế, đã giải thích cho quan của triều đình, nhưng vì là họ bị hối lộ cho nên đã không ai chấp nhận nghe theo. Thì vào lúc đó đó luật pháp cho phép nếu có tiền chuộc về đó thì không phải bị đánh đập, tra tấn và bỏ tù, nhưng vì chùa quá nghèo không đủ tiền, cho nên Kính Tâm đã chọn giải pháp là bị đánh phạt bằng mấy trăm hèo ở trên cơ thể. Sự đau nhức đó đã không làm cho Kính Tâm chán nản thắt lòng mà phát đại bồ đề tâm, nghĩ rằng trong cuộc đời này có rất nhiều người từ thương mà biến trở thành hạnh tù, từ si mê mà tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp xấu, từ khổ đau lẽ ra phải chọn lấy con đường của hạnh phúc, ngược lại lại biến mình trở thành nạn nhân và đồng thời cũng làm cho người khác trở thành nạn nhân. Cho nên Kính Tâm đã phát nguyện đại từ bi để cứu giúp cho những người gây ra nỗi hàm quan cho mình. Ngày và đêm niệm Phật, tu nhân, tích đức, hành trì và phát nguyện. Và đến độ đó, quần chúng Phật tử xa lánh hết vì nghĩ rằng là thầy tu Kính Tâm này đã phạm trai phá giới, cho nên họ đã cô lập, không cúng dường nữa. Kính Tâm vẫn tiếp tục đi mỗi bữa sáng từng bước vào làng để nhận tặng phẩm cúng dường và nuôi cho cái chú bé con của Thị Mậu. Chú bé đó đã được nuôi nắng và lớn lên. Rồi sau này đó, dân làng ở các cái tỉnh lân cận cũng cô lập hoàn toàn, đến độ Kính Tâm đã phải viết lại cái chúc thư tuyệt mệnh trước khi qua đời do về sức khỏe ngày càng quá kém. Ấy thế mà bao nhiêu tình thương Kính Tâm đều đã dồn cho chú tiểu này, và kết quả là đó, chú tiểu đã trở thành người lương thiện. Và sau khi cái di chúc đó được công bố ngay cái ngày chết của Kính Tâm đó, thì mọi người mới vỡ lẽ rằng người thầy tu mà mình tưởng như là người nam ấy thực ra là một người phụ nữ rất là đẹp, giả trai đi tu, cho nên cái án quan đó tự động được tháo mở, thị màu á đã trở nên điên loạn vì đã tạo ra một cái nỗi hàm quan lớn, cho nên xin sám hối. Và gia đình chồng á, gia đình của thị màu cũng hết sức là cảm thấy nhục mạ xấu hổ, cho nên á đã rơi vào những cái tình trạng là bệnh hoạn rất là nhiều. Trong khi đó chú tiểu được kính tâm nuôi đó đã trở thành là thiện tài đồng tử của Đức Mẹ Quan Âm Nam Hải. Sự kiện đó đã làm cho cuộc đời này rất là nhiều bài học để rút kinh nghiệm. Thứ nhất á, là một người chúng tôi tạm gọi là làm hai ca, ca ngày để lo cho gia đình, ca đêm lo cho chồng. Ấy thế mà một người chung ngọt sẻ bùi như là thiện sĩ lại vẫn hiểu vợ của mình là kẻ sát nhân. Từ một cái tình thương chăm sóc mà lại hiểu lầm như thế, điều đó cho thấy là cái tâm của thiện sĩ quá nông cạn, không hiểu được người sống chung với mình là gì. Gia đình của thiện sĩ đó có lẽ là ỷ vào cái sự sang trọng, phú quý của mình, và cho rằng đó mọi thứ cái gì diễn ra đó nó đều ảnh hưởng xấu đến con của mình hết, cho nên đã không biết phân tích đúng và sai, phải và quấy, và như vậy đổ lỗi tất cả những cái gì bị hiểu sai đó vào thị kính, và do đó đã dẫn đến một cái nỗi hàm quan rất là lớn. Thông thường khi chúng ta bị hàm quan đó, có người đã tự vẫn mà chết thì cái mức chịu đựng của dòng cảm xúc nó đã đến mức dâng trào rồi, và như thế là sự bế tắc đó, tạo thêm nhiều bế tắc khác nữa. Học theo gương hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm thị kính đó, ta không nên làm như thế. Và mỗi khi có một cái nỗi hàm quan nào đó đó thì mình nên mạnh dạn giải bài, chia sẻ trên tinh thần hiểu biết, cảm thông, không đổ lỗi, không hận thù, không có trách cứ cái người hiểu sai mình. Bởi vì khi mình phát xuất từ cái tâm trách cứ hận thù đó, thì ta không đủ bình tĩnh để trình bày đâu là đúng, đâu là sai. Mọi việc á, trắng và đen, trước sau gì nó cũng được rõ ràng hết á. Cho nên vấn đề ở chỗ đó là tự mình tháo cái gút hàm quan ra, để không biến bản thân mình trở thành là một nạn nhân. Còn người hiểu sai, hoặc cố tình hiểu sai, hay là bị bắt buộc cài bẫy để hiểu sai, thì trước sau gì đó cũng bị luật pháp nghiêm trị, hay là nhân quả xử sự. Còn bản thân chúng ta không nên tự dướn mình vào trong cái bế tắc đó. Và cái bài học của Ngài Quan Âm Thị Kính là tự thoát mình ra, biến cái khổ đau trở thành hành động an vui, hạnh phúc cụ thể. Đó là đi tìm đến cái con đường phụng sự chúng sinh, thay vì đó chỉ phụng sự cho một gia đình. Một bài học khác đó là gia đình của thiện sĩ thì lúc nào cũng nghĩ rằng mình quan trọng, cho nên đã đánh đồng chân lý bằng những gì mình suy nghĩ và phán đoán, không tạo điều kiện cho bất kỳ ai trình bày các quan điểm liên hệ đến chân lý. Chân lý là của chung, chứ chân lý không phải của người A, người B, người C. Chân lý thuộc về mọi người. Chân lý của anh, của chị, của ông, của bà có thể mập, ốm, vuông, tròn, lớn, nhỏ so với chân lý của tôi. Chân lý của tôi có thể cao thấp so với chân lý của ông bà. Nhưng chân lý của tất cả chúng ta chỉ là một thôi. Và chân lý trong câu chuyện này là gì? Thị kính bị nỗi hàm quan, giúp chồng, lo cho chồng lại bị chồng gán cho cái tội là ám sát. Nỗi đau nào cho bằng như thế. Cho nên phải học một kinh nghiệm. Mỗi khi đó mình nói chưa biết là đúng hay là sai, nếu người khác người ta có điều kiện để giải bài, tốt nhất hãy lắng nghe. Lắng nghe với cái tính logic, với những cái sự kiện ta phối hợp đối chiếu lại thì thực hư sẽ được rõ ràng. Còn đằng này ta phán quyết như là một phân tòa, không cho phép người khác giải bài, chia sẻ để thấy rõ được trắng đen. Và do đó có thể ta đẩy người vào sự cùng quẳng, bế tắc và thậm chí cái chết cũng không chừng. Cho nên học bài học đừng bao giờ ứng xử như là quan tòa. Rất may thì kính là một người có tâm đạo, cho nên đã rũ bỏ nỗi khổ đau bị hiểu lầm, trở thành một người tu, thì thêm một lần nữa cô đã bị nỗi hàm quan khi một người Phật tử thương mà không được đáp lại, cho nên đã du quan giá họa rằng là cha của đứa bé ở trong bào thai. Đằng này đó thì thị kính cũng đã chứng minh với sư cụ trong chùa rằng mình không phải như thế, và cũng đã chứng minh với quan tòa cũng như là mọi Phật tử như thế. Ấy thế mà một lần nữa tất cả các thành phần trong xã hội đều đã phủi sạch và không tin, cho nên nỗi hàm quan thứ hai đã có mặt. Và tại đây đó thì kính đã biết học chuyển hóa nỗi hằng quang thành một cái nguồn động lực rất mạnh để mang lại hạnh phúc và an vui cho mình và cho người, trước nhất là cho đứa bé. Vì đứa bé này là nạn nhân của mẹ nó, là nạn nhân của sự hiểu sai, là nạn nhân của sự khắc nghiệt luật pháp mà không có cán cân của chân lý. Cho nên làm thế nào để nuôi đứa bé trở thành người, và về sau này đó, sự thành người của đó sẽ giúp cho mọi nỗi hằng quang này được giải tỏa hết. Và sự thật đã diễn ra như thế. Nỗi hằng quang thứ ba là vì nghĩ rằng là một người phá trai phạm giới, cho nên thì kỳ kính đã bị quần chúng Phật tử xa lánh hết. Đó là một nỗi đau rất lớn. Thương Phật Pháp, muốn phụng sự Phật Pháp, nhưng mình là hiểu lầm về một nhân vật nào đó, là lúc ta có thể góp phần phá hoại Phật Pháp là điều không nên. Cho nên phải đối chiếu, so sánh, và mọi những gì ta nghe chỉ nên xem là một dữ liệu, chứ đừng nên vội vàng đánh đồng nó với chân lý. Khi bất cứ một lời động đãi nào mà ta đánh đồng nó như là chân lý, thì từ đó về sau đó, tất cả những giá trị thật như là chân lý đến gõ cửa và trình diện chúng ta, đôi lúc chúng ta cũng chối từ, vẫy tay chào và không cần đến nó. Thì đó sẽ dẫn đến một sự bất hạnh rất lớn cho bản thân cũng như là tha nhân. Học bài học từ câu chuyện này đó, trong nghịch cảnh thương đau cỡ nào đi nữa, đừng bao giờ bỏ cuộc nửa chừng, đừng bao giờ gây bạo động, đừng bao giờ hận thù trả đũa, mà phải sống một cách nghiêm minh, chân chính, để trắng đen được rõ ràng. Và kết quả là ánh sáng của Phật Pháp ngày càng lan tỏa sau cái chết của Quan Âm Thầy Kính. Từ đó điển tích của Quan Âm Thầy Kính nó trở thành là một bài học, xóa bỏ hận thù bằng sự chịu đựng, xóa bỏ nỗi hàm quan đó bằng sự thuyết minh, xóa bỏ những nỗi khổ niềm đau đó bằng một đời sống gương mẫu vượt lên trên tất cả những trở ngại của bản thân. Tất cả chúng ta ít nhiều gì cũng có những nỗi hàm quan trong cuộc đời, là lúc từ vợ, từ chồng, từ cha, từ mẹ, từ con em, từ anh chị ruột, từ người thân, từ bạn bè. Mà cứ mỗi lần như thế, nếu ta bỏ cuộc nửa chừng đó, thì ta làm cho nỗi đau lại càng gia tăng. Để làm được việc đó đó, thì Thị Kính đã học được một bài học, đó là không quán thân này là tôi, không đồng hóa dòng cảm xúc, ý niệm, nhận thức, phân biệt là tôi. Cái gọi là tôi giả định này không kẹp vào thân thể, cảm xúc, tâm tư và nhận thức. Cho nên mọi nỗi khổ niềm đau của hàm quan không có chỗ bám víu lên trên đời sống của Ngài Thị Kính. Và nhờ đó, Ngài đã sống an lành, hạnh phúc trước bao nhiêu lời dèm pha thị phi của cuộc đời, và thậm chí là của những người thân thương nhất. Cho nên, thực tập như vậy, ta sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau đang có. Là lúc đó, nó phải như là một sự lựa chọn, nhưng nó như là một cái hoàn cảnh đưa đẩy. Mà chẳng lẽ cứ mỗi lần như thế, ta hẳn đời, hẳn mình, hẳn người, và cuối cùng là cốc cần đời, rồi ta cũng chả trở thành một nhân vật gì có ích cho ai, thậm chí bế tắc và chọn một con đường hưởng thụ để quên đi hết tất cả mọi thứ là điều không nên. Hình ảnh thứ ba là Quan Âm Diệu Thiện. Điển tích Quan Âm Diệu Thiện có gốc rễ từ Trung Quốc, sau này đó nó có một cái dị bản tại Việt Nam. Quan Âm Diệu Thiện là công chúa thứ ba của nhà vua nước Hưng Lâm tại Ấn Độ. Nhà vua đó đã từ lâu mong mỏi có được một hoàng nam để kế ngai vàng. Người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo thời Phật cũng như bây giờ cho rằng sanh ra một đứa con gái là bất hạnh, và do đó rất nhiều người đã phải hủy hoại cái bào thai khi biết cái giới tính của đứa con ở trong thai là nữ. Trọng nam khinh nữ được luật Manu của Ấn Độ quy định rất là khắc nghiệt. Đức Phật ra đề xóa bỏ cái phân biệt giới tính nam nữ, và do đó cái vai trò đóng góp của Ngài như là một cái cuộc cách mạng để mang lại hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân ở tại đất nước Ấn Độ này. Thì khi mà cầu nguyện mong cho vợ của mình sanh được một hoàng nam mà không được đó, thì ông cảm thấy là khổ đau cùng cực. Lần thứ hai khi hoàng hậu mang thai, ông lại một lần thất vọng nữa. Lần thứ ba khi mang thai, ông mong mỏi lần này phải được là một hoàng nam, lại cũng thất vọng chàng chề sanh ra một hoàng nữ. Và tất cả những cái nỗi uất hận đối với các thần linh mà ông cầu nguyện không được đổ chút vào trong công chúa Diệu Thiện. Đó là cái công thức mà người Việt Nam thường gọi là giận cá chém thất. Thì từ nhỏ đó, ông đã mong mỏi cho công chúa có cái sắc nước hương trời đặc biệt này, chọn được một phò mã giỏi giang để có thể thay thế ông giữ vững biên cương bờ hỏi của nước Hùng Lâm. Nhưng và rồi đó, càng lớn lên Diệu Thiện đã không màng đến việc lập gia đình, cũng không màng đến các hình thức hưởng thụ, không màng đến các loại hình thời trang, ngọc ngà, châu báu. Lòng nhân từ của cô dành cho những mảnh đời bất hạnh, người già, trẻ mồ côi, tật quyền, khiếm thị và những cái chứng bệnh tâm thần. Nơi nào có những nỗi khổ niềm đau, Diệu Thiện có mặt để làm từ thiện, để giúp đỡ. Điều đó đã làm cho nhà vua lại càng căm gan, tức giận đối với Thượng Đế và Thần Linh. Nghĩ rằng tại sao tôi không làm việc gì ác hết, mà cuộc đời lại không cho tôi được một tội nguyện gì hết. Cho nên mới ra lệnh cấm không cho công chúa này đến những nơi tôn giáo, để chặn đứng cái tâm niệm đi tu của nàng. Mặc dù lúc đó đó Phật giáo chưa có phát triển lắm, nhưng vua nước Hồng Lâm đã có một mối thân quen với một nhà sư, và đến chùa đó yêu cầu nhà sư phải hợp tác với ông. Sư trụ trì đó của chùa Bạch Tước được yêu cầu là nhận công chúa Diệu Thiện làm tỳ kheo ni, sau đó dùng tình thầy trò để khích lệ cho Diệu Thiện quay trở về làm công chúa. Thì lúc đó công chúa không còn cái nỗi gọi là tức giận người cha không cho mình đi tu nữa. Nhà sư giả vờ cam kết như thế, trên thực tế nhà sư đã không làm theo ý nguyện của nhà vua. Khi vào chùa tu đó thì cái tâm lực Bồ Tát của Diệu Thiện ngày càng lớn và trở thành như là một vị Bồ Tát sống ở trong cuộc đời. Ngôi chùa Bạch Tước ngày càng được hưng thịnh hơn từ bàn tay từ bi của Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện. Nhà vua rất là cả giận và ra lệnh là xử trảm nhà sư trụ trì nếu không làm cho công chúa trở về được hoàng tộc. Và lúc đó nhà vua cũng đồng thời ra lệnh là hãy đốt công chúa ở trên giàn quả để làm gương cho mọi người. Giận quá, ông đã ra lệnh ngay lập tức. Thì lúc mà chuẩn bị phát quả lên để thiêu Diệu Thiện thì trời giông to bão lớn. Mặc dầu cái tháng ấy là hoàn toàn không có mưa, sự giông to bão lớn này đã làm cho nước mưa dập tắt hoàn toàn cái giàn hỏa, và do vậy công chúa đã thoát chết ở trong một sự mầu nhiệm. Nhà vua cả giận ra lệnh xử trảm công chúa và nhà sư cùng một lúc. Đao phủ vừa cắt búa lên thật là cao, chưa kịp hạ tay xuống thì lúc đó tiếng sấm sét vang lên rất là mạnh, làm cho đao phủ phải giật mình và cái cây đao đó đã bị rớt, và công chúa đã được cứu thoát lần thứ hai. Chưa kịp xử công chúa thêm lần thứ ba thì lúc đó có một cái con cọp trắng từ rừng lao ra cõng lấy công chúa vào trong rừng và đã giúp công chúa đến một cái nơi có môi trường tâm linh rất là tốt, một cái hang rất là yên tĩnh. Công chúa ngày đêm tu thiền chuyển hóa tâm, huấn luyện nhân từ và phát nguyện rộng lớn rằng sau khi tôi đắc đạo tôi phải về độ vua cha và tất cả các thần dân trong nước của mình. Lời nguyện đó đã trở thành hiện thực. Nhà vua về cuối cuộc đời vì cái tâm tàn ác và phỉ báng Tam Bảo mà đã trở thành là cái người đối diện với sự mù lòa, tai có những cái chứng bệnh như là cùi hủi. Công chúa giả dạng như là một cái người thường dân và cho tất cả mọi người đồn lên rằng đây là một vị quân nghi rất là đặc biệt. Nhà vua đã trải qua tất cả mọi sự thử nghiệm và mời rất nhiều vị danh y nổi tiếng nhưng đã không cứu được ông. Lần này ông khởi lên một cái niềm hy vọng cuối cùng: nếu mạng của tôi là đế vương thật sự thì xin lần gặp gỡ này cho tôi được vượt qua. Quả thực lời nguyện đó đã trở thành hiện thực. Công chúa giả dặn là một vị lương y đã trị cho ông bằng phép Phật nhiệm màu, từ một cái người đối diện với sự mù lòa trở thành một người có mắt sáng, từ một người đang đối diện với sự cùi hủi trở thành là lành lẹn cả tay và chân. Và câu chuyện đã được kết thúc tại đây. Qua câu chuyện này chúng ta thấy đó, sự giận cá chém thớt đó là một nỗi đau được lây lan do sự nhận thức là sân hận và sai lầm của chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta đã mơ cái này, ước nguyện cái nọ, mong mỏi cái kia, nhưng mà và rồi cuộc đời đã diễn ra hoàn toàn trái ngược. Đức Phật đã nói trong kinh: không phải gì ta muốn đều trở thành một hiện thực. Muốn cái gì đó trở thành một hiện thực, ta phải nỗ lực làm gấp 2 cho đến nhiều lần thì kết quả cho nhân quả tự nhiên mà được thành tựu. Chỉ mong mỏi mà không làm việc gì hết thì ta không thể nào biến ước mơ trở thành một hiện thực. Ai mơ ước nhiều mà không dựa trên nhân và quả thì người đó rơi vào cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do sự tuyệt vọng, thất vọng mà ra. Và giãn cách chấm thớt đó, nó là một cái khuynh hướng rất là khổ đau. Có rất nhiều người gọi là gặp khổ đau ở ngoài xã hội, không biết trút đổ vào đâu, về nhà lại trút đổ lên vợ, lên con, đến người thân thương của mình, và truyền cái ngọn lửa khổ đau đó đốt cháy hết tất cả các thành viên trong gia đình. Đức Phật khuyên là không nên mồi lửa khổ đau ở ngoài xã hội vào trong nhà, không nên lây lan cái khổ đau bất hạnh ở trong nhà đến nơi công sở, những nơi mà cần đến cái sự yên tĩnh để làm và sản xuất ra nhiều công trình quý. Cho nên hãy khoanh vùng nỗi khổ đau ở nơi nó xuất phát. Điều gì ta không muốn thì cố gắng nỗ lực cho đến lúc nào đạt được thì thôi, chứ đừng giận quá mà chém thớt, giận quá mà làm những cái việc ngang trái như đức vua xứ Hùng Lâm, thì cuối cùng á mang họa với cái quả báo nhãn tiền là suýt nữa là mù và cùi hủi suốt cả cuộc đời, thì khổ đau biết bao nhiêu. Rừng vàng biển bạc đi nữa thì cũng bằng thừa mà thôi. Bài học kế tiếp từ câu chuyện này đó là khi ta phát khởi ra một cái chí nguyện lớn, một lý tưởng hay, một sự nghiệp vĩ đại có lợi ích cho mình, cho người, cho quê hương, cho xã tắc và cho toàn nhân loại, thì hãy mạnh dạn thẳng bước mà đi. Trở ngại, chướng duyên, thử thách đó chỉ là lửa thử vàng tâm linh, và ta phải quan niệm rằng làm việc tốt, việc thiện cho cuộc đời xã hội mà không gặp khó khăn mới là chuyện bất thường, còn gặp khó khăn là chuyện rất là thương tinh. Vì giữa thiện và ác bao giờ cũng có một cái cuộc chiến giành cái quyền cai trị, giữa tích cực và tiêu cực giống như là ánh sáng và bóng đêm. Cho nên á, chỗ nào có ánh sáng thì bóng đêm sẽ phải ganh tức, và do vậy phải nỗ lực để quật ngã ánh sáng xuống. Nếu ta đứng về phía ánh sáng, về đạo đức, về chân lý, về sự thật, về các cái giá trị lẽ cho mình và cho người, thì chắc chắn rằng là đây và đó không ở nơi có những cái lời đồn đãi thị phi, có những cái hờn ganh, có những cái tức giận, có những ám hại, có những cái cách thức chọt kẹp bánh xe, có những kiểu phá đám, có những cái nỗ lực thiếu thiện chí. Lúc đó ta phải vững tiếng mà đi lên, chứ đừng có sợ mà nói rằng thôi tôi rút về để làm việc thiện chi cho nó khổ vậy, biết bao nhiêu là sóng gió ba đào. Ai suy nghĩ tiêu cực như thế sẽ không có cơ hội làm được các việc lành ở trong xã hội cho mình và cho người. Bài học thứ ba, chuyển hóa cái hận thù thành hạnh phúc. Cha của Diệu Thiện do vì si mê tức giận mà trở thành một cái con người không còn biết trời Phật thánh thần, đạo đức lương tri, và sẵn sàng có thể thể hiện tất cả những cái tội lỗi nhất. Thỉnh thoảng chúng ta cũng rơi vào những tình huống như thế, và hãy lấy đây là một bài học điển hình. Nếu luật pháp không nghiêm xử mình thì nhân quả cũng không bao giờ buông tha cho bất kỳ một hành động xấu xa và tội lỗi nào. Có rất nhiều người có thể sống dài ngoài dòng pháp luật, qua mặt đường luật pháp có các dù che, nhưng mà va rồi nhân quả rất sát suốt. Và Đức Phật đã khẳng định một câu như thế này: dầu trốn ở dưới lòng biển, trốn mình ở dưới các hang động trong núi, bay lê lửng trên hư không, khi mà một quả xấu đã đến lúc chín mùi thì ai là tác giả của nó phải gánh lấy cái đau đớn này, chứ không bao giờ trốn được nó hết. Đó là một cái sự thật, ta có tin hay không tin là tùy, nhưng khi đối diện với nó rồi thì khổ đau mới trở thành là một bài học đau đớn nhất để chúng ta hồi đầu. Do đó phải thấy rõ như thế để đừng bao giờ gây tội lỗi cho ai, đừng bao giờ gây khổ đau cho ai. Một bài học kế tiếp, khi mình sống trong một hoàn cảnh khổ đau, một cái giai đoạn gặp quá nhiều sự bất hạnh, thì hãy phát nguyện lớn trở thành một bậc Bồ Tát và nghĩ rằng là tôi sanh ra đời để làm những việc khó làm. Nếu như trong gia đình có một người nào đó dấn thân phụng sự hiếu kính cha mẹ mà lại không được cha mẹ thương, anh chị em ganh tị, thì phải nghĩ rằng là tôi giống như một vị Bồ Tát, phải làm những việc khác thường để từ đó ta không còn cảm thấy khổ đau, bực dọc, tức tối nữa. Và càng gặp nghịch cảnh nhiều chừng nào thì phải phát lòng từ bi như là Bồ Tát Diệu Thiện chừng đó, thì phước báo tự động nó sẽ dâng trào và sẽ không bao giờ bạc đãi chúng ta. Thì việc làm lành chắc chắn phải có kết quả tốt. Cho nên á, ứng xử theo gương hạnh của Bồ Tát Diệu Thiện, đừng bao giờ đối đầu với những niềm khổ và đau. bằng những cái hành động đối lập, mà phải phát nguyện với lòng từ bi chuyển hóa hằng thù, thì trước sau gì chúng ta cũng được thành công. Sáng hôm nay báo chí đưa tin Ngoại trưởng Mỹ đã công bố Mỹ đang sở hữu trên 1.500 các loại hạt nhân tầm dốc lớn nhất ở trên hành tinh, và kêu gọi các nước sở hữu các bom đạn hạt nhân hãy đồng ký vào cái hiệp ước gọi là giải trừ hạt nhân, để tạo ra một thế giới không còn chiến tranh bằng những loại vũ khí giết người hàng loạt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một cường quốc đã chính thức công bố các danh sách đó, để cho các quốc gia khác đang sở hữu và sản xuất nó không nên đầu tư vào như thế nữa, vì nó sẽ dẫn đến cái chết người hàng loạt và hủy hoại hành tinh của chúng ta. Thay vào đó, hãy sử dụng cái số tiền to lớn khổng lồ này vào các hoạt động từ thiện, an ninh xã hội, hoặc là các cái hình thức là hỗ trợ kinh tế cho những người nghèo và khó khăn, thì cuộc đời này được biết bao nhiêu là lợi ích và thiết thực. Đó là hình ảnh thứ ba. Hình ảnh thứ tư của Bồ Tát Quan Thế Âm là Thiên Thủ Thiên Nhãn, nghĩa đêm nay trong tiếng Việt là Đức Bồ Tát có 1.000 bàn tay và 1.000 con mắt. Ta thử thấy thông thường một người có 11 ngón tay được xem là dị hợm, có 3 cánh tay được xem là khác thường, có 3 con mắt được xem là phi thường. Tại sao Đức Bồ Tát Quan Thế Âm lại ứng hiện đến 1.000 bàn tay và 1.000 con mắt? Theo Phật giáo, tình thương không phải được thể hiện bằng lời nói, mà phải được thực hiện bằng hành động của lòng từ bi. Khi mình nói rằng con rất thương kính cha, thì không có lý do gì mà ta không thể hiện các hành động phụng sự mẹ và cha như là hai vị Phật ở trong nhà. Chẳng hạn như khi cha đang bị bệnh, cần đến tiền thuốc thang, dầu tiền lương mình cũng khó khăn đi nữa, ta có thể cắt xén những phần chi tiêu không cần thiết để hiếu thảo cho cha. Chứ lúc đó mình nói rằng là con của con đang phải học, con phải đóng tiền học phí cho nó vào ngày mai, chồng của con phải đi làm xa, con phải lo cho chồng. Lúc đó ta đã chối từ khéo cho mẹ và cha, thì hành động đó không thể nào được gọi là hiếu thảo, hay nói cái khác, chỉ là hiếu thảo bằng đầu môi trót lưỡi thôi. Thì đạo Phật dạy chúng ta, bất cứ một hành động từ bi nào phải được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Người có tiền làm lành theo kiểu có tiền, người không có tiền làm lành bằng một sự hưởng ứng đồng tình và tùy hỷ, vận động hoan hô tán dương công đức để việc làm thiện được xã hội hóa phổ biến khắp mọi nơi và mọi chốt. Có rất nhiều người nói rằng là cho đến lúc nào tôi trúng số được đậu đắc, giống như cụ lão Nguyễn Văn Hết trúng được 7.6 tỷ thì mới làm việc thiện. Cụ Nguyễn Văn Hết ngay những ngày trước Tết 2009 đã dành gần 2 tỷ đồng để cho những người nghèo và những ai đến than vãn rằng là họ đang gặp những khó khăn. Trong đó có những người con cháu ruột của ông mà trước đây đó, khi ông chưa trúng số độc đắc thì chẳng có một người nào đã mén mảng đến chăm sóc lo lắng cho cụ. Khi cụ có tiền thì mọi người đều tự xưng mình là thân quen cả. Sau Tết 2010 thì cụ Hết một lần nữa đã dùng 500 triệu để giúp cho những người neo đơn, nghèo khó. Nơi nào trong quá khứ khi cụ đã từng nhận một sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ, thì cụ Hết đều đến để tạ ơn, đền nghĩa. Đây là một nghĩa cử rất cao thượng và đáng được tán dương. Như vậy, hành động từ bi phải được thể hiện. Và ở đây, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta thể hiện bằng chính mình theo chủ nghĩa cá nhân không đủ. Mỗi một con người chỉ có 2 bàn tay. Nếu ta làm 2 ca, ta được hiểu là có 4 bàn tay. Nếu ta làm 4 ca, ta có được hiểu là 8 bàn tay. Tinh thần tương thân đòi hỏi chúng ta phải nối kết những trái tim nhân từ cùng làm một việc thiện. Nếu ta có được 500 người, ta có được 1.000 bàn tay. Con số 1.000 tượng trưng cho số lớn không thể nghĩ bàn trong Phật giáo. Và do đó, các việc lành không chỉ dừng lại ở con số 500 như vừa nêu, mà phải được nhân lớn. Ngày hôm nay số lượng người tới tham dự lễ hội Quan Âm Nam Hải tại tỉnh Bạc Liêu là trên 3.000 người. Nếu ta làm một con số nhân thì ta đã có được 6.000 bàn tay của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu hơn 3.000 người tại đây, mỗi người chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng thôi, thay vì chơi xổ số ở hội chợ gần cái bên ăn ké lễ hội Quan Âm này, hay là tham dự các cái trò chơi trúng này trúng nọ, 1.000 đồng từ thiện đó gửi cúng dường cho tỉnh nội Phật giáo Bạc Liêu để làm các việc lành cho các mảnh đề bất hạnh trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận, thì ta đã có được 6.000 bàn tay của lòng từ bi. Và lúc đó hoạt động xóa đói giảm nghèo, những ngôi nhà tình thương tình nghĩa, những vấn đề bất hạnh, những cụ già neo đơn, những trẻ mồ côi không thiếu sự chăm sóc, những người tật nguyền không có nơi nương tựa, sẽ được bớt đi nỗi khổ niềm đau và cái mặc cảm rằng xã hội đã quay lưng với mình. Cho nên là người Phật tử hướng về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm qua lễ hội Quan Âm Nam Hải, thì mỗi người hãy tự phát nguyện: tôi là một quàng tay của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đức Phật tiếp tục răn nhắc chúng ta: có tình thương mà không có hiểu biết thì sự nhiệt tình đôi lúc dẫn đến nhiều sự đổ vỡ, khổ đau cũng không chừng. Cho nên trong mỗi một hành động của tình thương đều có con mắt làm đạo diễn. Con mắt được hiểu trong Phật giáo trước nhất là kiến thức, đúng với quy luật, đúng với sự kiện, đúng với hiện thực. Kế đến được hiểu là trí tuệ, mà trí tuệ thì có khả năng soi sáng giúp cho chúng ta sống hiền lương, đạo đức, tôn trọng nhân quả, sống hợp với luật pháp. Dù ở hoàn cảnh nào, tình huống gì, ta luôn luôn là mang lại lợi ích cho mình và cho người. Như vậy, tình thương mà được đính kèm và song hành với trí tuệ thì tình thương đó mới có khả năng rũ bỏ khổ đau. Có rất nhiều người cha, người mẹ thương con em của mình và nhớ lại cái cảnh gọi là hàng di của mình mấy chục năm về trước, chân lấm tay bùn, cơm không ngủ ăn, áo không đủ mặc, vất vả, và do vậy mất cả một tương lai, không được học, đến nơi đến chốn, và đã nghĩ rằng bây giờ tôi thương con cháu của tôi cho nên tôi làm hết mọi thứ, thuê gia nhân và không để cho chúng đụng vào bất cứ một việc làm gì. Thương như thế là sự nuông chiều không có khôn ngoan, và kết quả là ta tạo ra các công tử Bạc Liêu, nói theo cái nghĩa dân gian ha, nơi mà cách đây nó không phải xa lắm. Và ta tạo ra những đứa con công nghiệp, giống như cà công nghiệp, không làm gì đó, lớn hưởng thụ trưởng thành rất là nhanh. Vì giá trị phụng sự cho cuộc đời là con Giê-xu, là cha mẹ có trí tuệ, có tình thương, thì ta phải đặt con em của mình vào trong quỹ đạo để tự nó bằng sự nỗ lực chân chính hợp với luật pháp, có kiến thức, có phát minh, để sau này khi ta nằm xuống vẫy tay chào với cuộc đời, con em chúng ta đứng vững trên con đường gây dựng sự nghiệp. Bill Gates và vợ của ông là Melinda sở hữu 56 tỷ Mỹ kim sau khi tổn thất do nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, còn lại là 40 tỷ đã dành trọn vẹn số tiền này cho quỹ từ thiện lớn nhất trên hành tinh. Warren Buffett là một đại tỷ phú sở hữu 17 tỷ đô la đã tin tưởng vợ chồng Bill Gates và cúng dường trọn vẹn 17 tỷ đô la đó, làm cho ngân quỹ mang tên hai vợ chồng Bill Gates trở thành là 57 tỷ. Đây là cái quỹ từ thiện lớn nhất cho đến hiện nay dành cho các trẻ em nghèo, những mảnh đề bất hạnh, các cái chứng bệnh ung thư, để giúp cho họ có một tương lai thật là tươi sáng. Như vậy cả hai gia đình tỷ phú này làm một công việc rất giống nhau. Bill Gates chỉ dành cho ba đứa con của ông mỗi người chưa được 1 triệu đô la, so với cái tổng số tiền 40 tỷ chẳng là bao. Tại sao họ đã làm thế? Vì Bill Gates nghĩ rằng là tiền đó có thể kiếm như nước rồi cũng trắng tay mà thôi, nếu như ta không biết giữ nó. Cái gì mà không tạo ra bằng mồ hôi nước mắt, cái đó bị tiêu xài rất là nhanh. Cho nên ông đã giải thích cho con em của mình, dầu con em có hiểu được hay không hiểu, chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng rằng ông nghĩ rằng là sau khi hai vợ chồng mất thì cái số tiền khổng lồ này vẫn còn tiếp tục giúp ích cho biết bao nhiêu mảnh đề khổ đau. Buffett, Warren cũng nghĩ tương tự. Cho nên thay vì là để cho cái quyền thừa kế trọn vẹn cho con cháu và người thân, thì họ đã làm cho cuộc đời. Đó là những người có hành động từ thiện bằng các con mắt của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mặc dầu họ theo các tôn giáo khác với Đạo Phật, nhưng hành động của họ được hiểu là hành động của một bàn tay và con mắt nhân từ của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Rất kính mong tất cả quý Phật tử và tất cả các bá tánh có mặt ngày hôm nay tại lễ hội Quan Âm Nam Hải, tỉnh Bạc Liêu, hãy học một trong 4 hạnh viện quỷ đại của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hoặc học trọn vẹn cả bốn đức tính đó thì càng tốt. Tưởng niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm từ ngày 22, 23 và tháng 4, 24 tháng 3 âm lịch muốn có ý nghĩa thì ta phải hồi hướng đến cuộc đời thông qua phụng sự và dấn thân. Mỗi một đức tính đó là một năng lực rất lớn để chúng ta được trưởng thành, và thông qua đó chúng ta mang lại hạnh phúc cho cuộc đời và cho con người nói chung. Ai làm được như thế thì Đức Bồ Tát Quan Âm Nam Hải không chỉ đơn thuần là ngọn đèn hải đăng cho những người sống ở duyên hải về đêm, hay là cho những người sống ở trên sông nước, mà còn là ánh sáng của mặt trời vào ban ngày, mặt trăng vào ban đêm, sao vào những ngày không có trăng, và là ánh đuốc soi đường, là ánh đèn và là nhận thức sáng suốt để mỗi người thông qua hành động gọi là từ bi, đạo đức, trí tuệ mang lại hạnh phúc. Nhờ đó thế giới được hòa bình, nhân dân được an lạc, cơm no áo ấm và tất cả đều được sống bình an ở trong sự thương yêu và quý trọng lẫn nhau. Chân thành cảm ơn ban trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu, cảm ơn tất cả quý Phật tử. Và bây giờ này ta có được khoảng một hoặc là hai câu hỏi, còn nếu hết thời giờ đó thì sẽ là cái chương trình văn nghệ rất là sắc, mang chủ đề Quan Âm Cứu Khổ. Xin Đại Đức Chánh Thư Ký và kiêm trưởng ban Hoằng Pháp của tỉnh cho biết là cái chương trình sắp tới sẽ là gì. Nếu thời gian đã hết thì sẽ dành cho văn nghệ. Kính chúc tất cả quý hành giả Phật tử được an lành, hạnh phúc trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời, sở nguyện tùy tâm và các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Dạ kính bạch thượng tọa, câu hỏi của Phật tử chúng con xin đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích cho chúng con. Con thường mỗi ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, con thường thấy những người thân đã chết của con. Vậy kính bạch thượng tọa, con có nên tụng kinh này nữa hay ngưng? A Di Đà Phật. Mô Phật kính cung thỉnh thượng tọa giải thích.
Khi thực tập tụng kinh đó, với cái sự giao cảm của lòng từ bi đó, thì ta thường thấy người thân về để cầu chúng ta giúp đỡ, hoặc là tất cả các thân linh chưa từng quen thuộc, thì đừng nên tưởng rằng đó là một hiện thực. Sự chưa siêu thoát của người thân đó được đánh giá ít nhất là bằng hai lý do. Thứ nhất, không phải chỉ riêng mình ta, tối thiểu có thêm một người nào đó trong gia đình cũng có cùng một nội dung giấc mơ rằng người ấy về, về với hình thù, vóc dáng, màu sắc giống nhau. Còn nếu như chị tụng kinh mà mơ thấy người thân mình ăn mặc kiểu này, người khác trong gia đình còn lại mơ thấy một hình ảnh khác, thì đó là sự ức chế của tình thương do tụng kinh với cái lòng nguyện lực tình thương của Đức Phật A Di Đà, cho nên ta tạo liên tưởng ở trong giấc mơ là chuyện rất là bình thường. Khi là một chân lý đó thì nó không có sự khác biệt giữa các cái cách nhìn. Người thân chúng ta cũng nhìn thấy như thế, bản thân ta cũng như vậy. Còn là ức chế của tình thương đó thì mỗi người tùy theo cái mối quan hệ tình thân mà ta nắng tạo ra hình ảnh của hương linh theo một cách rất là riêng biệt. Nếu sự kiện chỉ đơn độc một mình thì ta đừng nên vội sợ rằng là người thân chưa được siêu. Điều thứ hai là nếu người thân chưa được siêu đó thì không nhất thiết trở về trong lúc chúng ta đọc tụng kinh, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà bất cứ lúc nào. Cái nỗi khổ niềm đau bức rứt ở trong cảnh giới ngạ quỷ do còn chấp thân này là tôi, thi thể là tôi, nhà cửa, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước v.v. là sâu của tôi, thì lúc ấy người ấy đang còn có nhu cầu được bàn tay từ bi của chúng ta giúp đỡ. Cho nên ta sẽ thấy cả ngày lẫn đêm, chứ không phải chỉ có ban đêm mà thôi, và thấy một cách rất là liên tục để cho biết rằng là cái nhu cầu giúp đỡ đó rất là cấp bách. Nếu ta không thấy hiện tượng này thì đừng nên sợ hãi bất cứ một điều gì. Vậy vấn đề còn lại là ta nên làm cái gì để biết rằng là người thân ta được siêu hay không? Câu hỏi đó thường làm cho phần lớn chúng ta hoang mang và lo sợ. Theo lời Phật dạy, khi người thân chúng ta qua đời, cứ làm hết bổn phận của một người Phật tử, đơn giản về hình thức, không có cúng đồ mặn để gieo nghiệp xấu cho người quá cố, không đốt giấy vàng mã vì tốn tiền mà không có một giá trị gì, thỉnh mời quý thầy đến thuyết pháp giảng kinh để tạo công đức phước báo cho kẻ còn người mất được lệ lạc, sau 7 tuần thất ta hãy an tâm rằng trách nhiệm, bổn phận của mình đã được hoàn tất. Còn người ấy có siêu hay không, đừng nên quan tâm nữa. Cho đến lúc nào những người thân cùng gặp trong một giấc mơ với cùng một nội dung, thì lúc đó ta tiếp tục thỉnh mời các thầy đến để làm lễ cầu siêu. Mà không á, thì phận sự của mình đã được hoàn tất rồi. Phước báo sẽ tỷ lệ thuận với cái tâm mà chúng ta sử dụng. Và giả sử người thân chưa được siêu, ta cũng không có một tội lỗi gì, một cái lỗi lầm gì đối với họ. Ta đã làm hết bổn phận. Vấn đề còn lại là mong cho người thân rũ bỏ sự chấp trước mà ra đi. Đó là lời khuyên mà Đức Phật đã để lại trong rất nhiều các bản kinh. Và do vậy, nếu mà chưa an tâm thì ta có thể đổi nội dung của bài kinh. Ví dụ, trong thời gian qua đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, bây giờ ta thử đọc nội dung của bài kinh Pháp Hoa chẳng hạn, mà không còn thấy hình ảnh của giấc mơ đó nữa, thì ta biết rằng là cái ức chế tình thương vì liên hệ đến lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà, cho nên ta liên tưởng đến người thân thương và ta gặp họ trong giấc mơ. Còn đổi nội dung kinh ta không thấy nữa, như vậy cái tình cảm liên hệ giữa tình từ bi của Phật A Di Đà và của chúng ta với người thân không còn, cho nên không có, thì nó lại càng tái xác định rằng giấc mơ của chúng ta chỉ là tình thương chứ không phải là một hiện thực. Thì bằng hai cái phương pháp như thế, chúng tôi rất mong ai có những nội dung giấc mơ tương tự, đừng quá lo lắng mà phải đi thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, mà nghe họ giải thích rồi hoang mang sợ hãi rằng người thân của mình chưa được siêu, rồi có một cái giông nào đó đi theo mình, ta tiền mất tật mang. Nỗi sợ hãi này sẽ làm cho chúng ta mất hoàn toàn hết tất cả các hạnh phúc. Tu học theo Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì ngoài lòng từ bi cần phải có trí tuệ, và chính trí tuệ sẽ giúp chúng ta không còn rơi vào những tình trạng biến cái ngẫu nhiên như là một sự thật, cho đó ta chảy tay chào được với mê tín dị đoan, nhờ đó sống an vui và hạnh phúc.
Dạ, xin chân thành cảm ơn thượng tọa. Và qua lời giải thích của thượng tọa, chắc là quý Phật tử chúng ta đã hiểu một vị Phật tử đã đại diện cho tất cả mấy ngàn Phật tử hiện diện nơi đây. Và có lẽ quý Phật tử chúng ta đã hiểu thấu đáo vấn đề này. Nếu mai này trong giấc mơ chúng ta có thấy, thì chúng ta nhớ lại lời thượng tọa đã hướng dẫn và chỉ dạy của chúng ta. Và kính bạch thượng tọa, và kính thưa quý Phật tử, hôm nay thì nhân đây riêng cá nhân con thì cũng có một câu hỏi đến với thượng tọa. Và kính bạch thượng tọa, thì gần đây ở trên báo chí cũng như đài truyền hình cũng có loan tin, đăng tải cái vấn đề mà hết sức là bức xúc hiện nay. Là khi mà trong thân nhân của chúng ta có người mất, thì trong lúc mà đưa tang lễ, thì ở nhà quý Phật tử hay đốt vàng mã dưới hòm, rồi xong lúc mà tiễn đưa những vong linh, những cái quan tài này đến nơi an nghỉ sau cùng, thì quý các vị coi như trong dân chúng chúng ta lại rải vàng mã từ nhà cho đến chỗ quyệt chôn. Trong khi đó là trong một đêm, những nhân công mà đi quét dọn rất là cực nhọc như vậy, rồi sáng hôm sau lại thấy đường dơ bẩn, hoặc là đến tối lại thấy con đường dơ bẩn do giấy vàng mã gãy đầy hết cả đường. Và nhất là đến rằm tháng 7 lại đốt vàng mã của nhà kho binh khí, làm cho tốn tiền của hết sức là nhiều, hết sức là quan phí. Trong khi đó mồ hôi nước mắt của chúng ta lại đổ ra. Thì theo cái quan điểm của thượng tọa với lời kinh Phật dạy như thế nào, thì nhân đây tất cả quý Phật tử hiện diện, thì xin thượng tọa cũng hoan hỷ chỉ dạy thêm vấn đề này để cho quý Phật tử thấy rõ thấu đáo tận tường vấn đề. A Di Đà Phật.
Cảm ơn đại đức Thượng Phúc đã thay mặt cho rất nhiều Phật tử đặt một câu hỏi rất có ý nghĩa. Bản thân của đại đức Thượng Phúc là vị trưởng ban Hoằng Pháp, cho nên là thầy đã từng thuyết giảng và phân tích về vấn đề này. Và đây thì đại đức nhường cái cơ hội cho chúng tôi trong cái ngày lễ Quan Âm tại đây. Theo lời Phật dạy đó, thì sau khi chết các hương linh sẽ phải đi đầu thai theo nghiệp. Nghiệp sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào các cái cảnh giới tái sinh, và không ai có thể kháng cự lại nó được hết á. Cái cảnh giới ngạ quỷ, tức là chưa siêu, có thể rơi vào hào hồn ma bóng vía đó, là do vì chúng ta chấp cái thi thể là tôi, nhà cửa, quan tài, sự nghiệp, vân vân đó, là sở của tôi, cho nên chúng ta bị kẹt trong khoảng một thời gian nhất định. Cái con số thời gian trung bình đó, theo kinh điển nhà Phật đó, là 1 tuần cho đến 7 tuần. Có nhiều người chấp nhiều quá, thời gian đó có thể là lâu dài hơn, và nhờ các khóa lễ cầu siêu mà có thể thoát ra khỏi cái cảnh giới giữa chừng đó. Thì dân gian đó, nó có một cái lời đồn với nhau rằng là âm sao là dương dậy, tức là trên đời sống dương thế này thế nào cần đến tiền bạc, nhà cửa rồi vật dụng, thì ở dưới âm phủ đó cũng có một cái quan niệm và cái lối sống như thế. Đó là một cái quan điểm hoàn toàn sai lầm từ triết học của Đạo Phật cũng như là từ đời sống thực tế. Người Trung Hoa đó có lẽ là một cách tình cờ hay là có một cái sự tiếp thu có cải biên từ cái nền văn hóa của Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập, đặc biệt là giới vua chúa, sau khi chết đó, thì họ chôn hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ theo. Với Ngọc Ngà Châu Báo, vì nghĩ rằng là cái chết với âm phủ là đời sống lâu dài, vĩnh hằng. Cho nên họ ốp xác để cho thân thể này không bị sửa mục, để mong mỏi là có một cái cảnh giới hưởng thụ như thế. Người Trung Hoa cải biên, thay vì là chôn người thật, trở thành là bắt nhân. Thay vì là đốt chôn vàng thật, thì họ đốt giấy vàng mã tạo hình nhân. Thay vì đó cho người hầu thật, thì làm hình tượng người. Thay vì là chôn của cải thật, thì họ làm xe cộ dần dần. Dầu có một cái cải biên, nhưng ta thấy ý niệm về mê tín dị đoan vẫn còn dày đặc trong nền văn hóa của Trung Hoa, mà người Việt Nam đã hơn 1.000 năm nay chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa mê tín này. Và kết quả là ta làm rất nhiều việc hoang phí, như là Đại Đức Thiện Phúc vừa nêu cho chúng ta biết. Theo Đạo Phật, người chết không còn thân thể vật lý nữa, cho nên họ không có miệng để nhai, không có cổ để nuốt, không có bao tử để chứa, không có hệ thống tuần hoàn để tiêu hóa. Và do đó, tất cả những gì cúng kiến cho chúng ta, người quá cố hoàn toàn không ăn được, mà chỉ cảm nhận được bằng tấm lòng mà thôi. Thứ hai, vì họ không có thân thể, cho nên không có nhu cầu thẩm mỹ của áo quần trang sức phẩm như là chính con người. Con người mình có áo, giống như chúng tôi, có chiều cao khiêm tốn, thì cần cái bộ áo nào nó khoảng 1 thước 4, 1 thước 5 là vừa. Có chiều cao khá khá như thầy Thiện Phúc, thì áo quần phải là 1m6, là 1m65. Có chiều cao 1 thước 8, thì cái tỷ lệ áo quần cũng như thế mà theo. Còn người không có thân thể thì lấy đâu mà có áo quần để mà mặc. Do đó cái quan điểm sai lầm này cần phải được thay đổi. Thì thứ hai, tiền thật mà lỡ bị sách một phân nửa hay là một góc tư, nếu không phải là các ngân hàng lớn, ta không đổi được, và do vậy giá trị tiền tệ đó bị mất đi. Nếu lỡ mà đưa vào trong đèn mà đốt cháy, có nước là ngồi khóc để quầy trừ. Ta có thể ra nói với ngân hàng rằng tôi có 1 tỷ đồng Việt Nam, lỡ bị quá hoàng cháy hết rồi, xin ngân hàng cho tôi là 1 tỷ. Không ai cho chúng ta bao giờ. Đó là tiền thật mà còn không xài được. Huống hồ tiền mà chúng ta làm là tiền dởm. Rất may là hiện nay trên hành tinh chưa có một tòa án quốc tế hay quốc gia nào nghiêm cấm và trừng trị những người sản xuất tiền dởm đó. Chứ nếu có là chúng ta ở tù bút chỉ cà tha rồi. Tiền thật đốt còn xài không được, huống hồ là tiền dởm đốt làm sao xài được, phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta thử hình dung, người thấp bé như chúng tôi cũng khoảng là 1 thước 45. Bây giờ có luyện yoga để cuốn mình lại thành là 4 tấc như là các nhà yoga Ấn Độ, thì cũng chui được vào trong cái nhà giấy vàng mã trong vòng tối đa là 15 phút là chui ra thôi. Cha mẹ của quý vị, người thân thương cao 1 thước 5, 1 thước 6, 1 thước 7, 1 thước 8, nếu nhà cửa đó mà xài được, thì cái lòng hiếu thảo của quý vị trở thành là bất hiếu. Vì ta biết cha mẹ mình có phước báo và phước tướng trở thành những cái người tí hon như ông thầy Nhật Từ. Có đáng không? Nếu mà không thì không nên đốt nữa, phải không ạ? Điều kế tiếp, tiền mình có là lúc xài còn không đủ, chân lắm tay bùn lắm mới có được cái chừng này. Có nhiều người khổ đau như chúng ta, hay là tệ hơn chúng ta nữa, ta không lại giúp mà lại đi đốt hết, thì theo nhân quả Phật giáo, ta đang gieo một cái nghiệp là phá của. Và những người gieo nghiệp đốt giấy vàng mã hình nhân cho bên tới gì đoan, thì ở hiện đời này trở nên là nghèo, và kiếp sau lại nghèo dài dài, nghèo mãi mãi. Như vậy rũ bỏ cái mê tín dị đoan, không đốt giấy vàng mã cho người quá cố, ta đỡ tốn tiền, và thế vào đó là các hoạt động từ thiện cụ thể. Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy hãy dùng cái tiền của người quá cố hay là tiền của chúng ta tổ chức các cái việc làm từ thiện, rồi hồi hướng công đức đó cho kẻ còn lẫn người mất, thì cả hai đều được an vui và lợi ích. Và đây cũng chính là hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi một việc làm gì nếu không lợi ích cho ai thì cũng không mang lại tác hại cho ai. Còn để Đức Thiện Phúc đã phân tích rồi, mình đốt giấy vàng mã là ô nhiễm môi trường, rồi những người lao công á là phải nhọc nhằn để quét dọn nó. Bản thân chúng ta thì phạm vào cái nghiệp là phí tài sản, đốt tài sản, cho nên cả ba phương diện đều là tiêu cực hết. Và do đó là người Phật tử tham dự lễ hội Quan Âm tại tỉnh Bạc Liêu, ta từ hãy phát nguyện từ nay về sau hãy từ bỏ vĩnh viễn cái phong tục mê tín dị đoan sai lầm, không có gốc gác từ Phật giáo này, để làm lợi ích cho cuộc đời và cho con người. Ai làm được như thế là đang sống với văn hóa Phật giáo, văn hóa có tình thương và trí tuệ. Chân thành cảm ơn.